nó rất là sâu xa, cao rộng như biển, như trời, như núi, như sông. Mà con thương lại cha mẹ, thật là nó không thấm vào đâu hết. Nghĩa là từ hồi còn ở trong lòng mẹ, sinh ra nuôi tới khôn lớn, tôi nói gần là 18 tuổi thôi, thì cũng không biết là bao nhiêu công ơn rồi. Huống nữa, ở Việt Nam chúng ta, nhiều khi cha mẹ 7-80 tuổi mà con nó có con, có cháu nữa mà cũng vẫn còn thương nó như thường, đi đâu cũng nhắc, dán mặt thì gọi, như vậy thì mới thấy cái tình thương của cha mẹ đối với con nó không có bờ bến. Rồi chẳng những thương con, rồi con nó sanh ra con, tức là cháu của mình, thương không? Cũng thương luôn nữa. Rồi nếu cháu nó sanh ra chắc rồi thương không? Cũng thương luôn nữa. Thì như vậy cứ ở trên mà thương phủ xuống, bao nhiêu cũng ôm như thương hết nè, phải không? Còn con nữa, lại có hai người là cha là mẹ mà nhiều khi thương không đủ, thương ít hơn là thương mấy cái đứa nhỏ ở dưới, phải không? Đó là cái mà thật là thiếu thốn của bổn phận làm con. Chúng ta là người Phật tử thì phải hiểu cái lẽ đó cho rõ. Cha mẹ già chỉ có một hai người, nếu còn đủ là hai, mà nếu con cái thì đâu phải một hai, phải không? Ít ra cũng ba bốn người mà nuôi, chỉ có ông cha và mẹ mà cũng còn, có khi thì đưa qua người này, có khi là đẩy qua người nọ, phải không? Chứ còn không ai chịu lãnh hết á. Còn nếu có lãnh thì cũng thương, mà thương ít ít. Con cháu mình mà nó khóc á thì đứng ở ngoài cổng cũng chạy vô. Còn ba má mà có rên á thì thôi thì cũng còn, bởi vì già nhức lưng, mỏi tay mỏi chân, khi qua trở lại đau rên rên nó cũng quen quá, nó cũng không thèm ngó ngàng gì tới, phải không? Thế còn con nó khóc rồi thì nó chạy, ở đâu nó cũng chạy hết rồi. Thì đó thì mới thấy cái tình nghĩa mình dòm xuống không à, mà mình không nhớ trở lên. Mà thưa quý vị, rồi ngày mai kia mình có thành người già như cha như mẹ mình không? Mà nếu khi mình trở thành là người già thì lúc đó con cái nó cũng ngó lơ mình, thì lúc đó mình có buồn không? Đó, bởi vậy cho nên khi mà mình nghĩ tới ngày mai thì mình phải biết rằng hiện giờ cha mẹ cần con cái. Con cái mà nó biết hiếu thảo là một điều hết sức quan trọng. Như vừa rồi tôi có nghe câu chuyện người ta tổng kết về cái bệnh suy nhược thần kinh, thì trong đó chúng tôi nhớ có thể sai chạy chút ít, là họ tổng kết rằng ở Tây Phương, người già suy nhược thần kinh đạt 30-40%, nhưng ngược lại Đông Phương như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam thì không tới 10%. Thì hỏi tại sao vậy? Là bởi vì Tây Phương già thì được ở dưỡng lão, mà dưỡng lão thì con lâu lâu nhớ thì nó chạy vô thăm chút thôi. Như vậy thì cả ngày mình sống với những người già với nhau, mà sống với người già nó không có lý thú bằng già mà sống với mấy đứa bé, cháu nội cháu ngoại đó, phải không? Cháu nội cháu ngoại dễ thương hơn, còn mấy ông già ngang ngang nhau chơi ngồi thôi cũng mà sẽ chán. Bởi vậy cho nên rồi con á, nó sanh ra cháu mà con cháu cả tuần nó không tới một lần, có nhiều khi cả tháng không tới, rồi sống cách bơ vơ hiu quạnh. Tuy có bạn già nhưng mà nhiều khi họ không có được thông cảm nhau, rồi cứ mong con đợi cháu, mà con cháu không tới thì buồn bực, mà buồn bực riết thành là bệnh suy nhược thần kinh. Còn ở Á Đông, ở Việt Nam, ở Nhật Bản, ở Trung Hoa thì trọng người già, kính cha mẹ, Cho nên trong nhà cha mẹ già thì con nuôi, rồi trong nhà có con, có cháu, cháu nội, cháu ngoại. Mỗi khi buồn có mấy đứa nhỏ nó giỡn cũng đỡ buồn. Nhờ vậy mà ít có bệnh suy nhược thần kinh. Thì như vậy rồi quý vị mới thấy cái mà xứ sở mình, dân tộc mình được tốt, được an lành là trên có cha mẹ, dưới con biết phụng thờ, phải không? Con biết phụng thờ cha mẹ, cho nên trong nhà nó có cái tình từ trên đến dưới, do đó mà nó là cái nguồn an ủi. Người già trong khi yếu đuối đi đây kia không nổi thì còn có thấy con, thấy cháu nó đỡ buồn à. Bởi vậy cho nên nghĩ tới cái đó thì chúng ta càng thương cha, thương mẹ già không biết bao nhiêu. Đây bây giờ tôi dẫn trong kinh nói đến cái chuyện hiếu thảo với cha mẹ, đó là cái người biết đạo, biết tu. Phật dạy các người phải hiếu dưỡng cha mẹ, phúc đức hiếu dưỡng cha mẹ cũng bằng phúc đức cúng dường Phật. Kinh Bổn Sanh Tâm Địa Quán nha. Thì quý vị thấy Phật bảo chúng ta phải hiếu dưỡng với cha mẹ, phúc đức hiếu dưỡng cha mẹ đó cũng bằng cái phúc đức cúng dường Phật vậy. Chứ nhiều khi Phật tử mình biết cúng dường Phật cái cầu phước mà quên hiếu dưỡng cha mẹ. Chính hiếu dưỡng cha mẹ đó là cúng dường Phật. Cho nên rồi ca dao tục ngữ mình cũng có những câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Hoặc lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đền. Đó. Như vậy thì đến chùa nghe đạo thì muốn tu, nhưng về còn thấy cha già, mẹ già chưa có đền đáp được công ơn thì tốt hơn ở nhà mà nuôi. Đó. Như vậy thì biết nuôi cha mẹ đó là cúng dường Phật rồi. Chúng ta tu là trước hết phải tu với cha, với mẹ, chứ đừng có nghĩ rằng tu là phải tu với Phật, tu với quý thầy, còn cha mẹ không có phước rồi bỏ qua, không có ngon ngàn. Chứ cầu phước ở Phật, cầu phước ở các cái điện này hay là đền kia mà quên cầu phước ở ngay với cha mẹ. Cha mẹ là Phật ở nhà đó, mà mình không biết cầu phước, mà để cầu phước ở nơi nào xa xôi. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái quan trọng của cái người Phật tử tu là phải biết gốc từ ở nhà rồi sau mới đến chùa. Chứ còn nếu đến chùa mà không biết công ơn cha mẹ ở nhà đó thì cái đó cũng chưa có xứng đáng là Phật tử chân chính. Ở đây tôi nói không phải chỉ là Phật tử ở nhà mới hiếu thảo cha mẹ, mà kể cả người xuất gia như chúng tôi, nếu trường hợp không có anh em nuôi dưỡng cha mẹ thì chỉ người xuất gia Phật còn cho phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Đây là tôi dẫn ở trong kinh. Thời Phật còn tại thế, có thầy tỳ kheo tên là Tất Lăng Già Bà Sa. Ngài tu chứng quả A-la-hán rồi, mà cha mẹ ngài già, không có anh em phụng dưỡng. Ngài đi khất thực, có cơm, có áo, mà muốn đem cái đó phụng dưỡng cha mẹ, nhưng ngài sợ tội, không dám. Hôm đó ngài mới đến quỳ bạch Phật: bạch Thế Tôn, con còn cha mẹ già, không có người phụng dưỡng. Bây giờ đây con khất thực được cơm được áo, con muốn dâng phụng dưỡng cho cha mẹ, Thế Tôn có cho phép hay không? Thì Phật nghe như vậy liền triệu tập hết chúng tăng lại. Ngài dạy, ngài nói rằng nếu người xuất gia mà có cha mẹ già không ai phụng dưỡng, Phật cho phép đi khất thực được, nên đem về cúng dường cho cha mẹ, đó là cái điều hợp pháp. Như vậy thì quý vị thấy Phật đâu có ngăn cấm, phải không? Phật rất là trọng cái hiếu thảo. Như vậy cho nên từ đó về sau thì ngài mới y theo đó mà phụng dưỡng cha mẹ. Đây là tư chích trong ngũ phần luật. Đó là tôi nói hồi Phật tại thế, bây giờ dẫn từ từ đến các tổ ở Trung Hoa, ở Việt Nam, cho quý vị thấy các ngài cũng vẫn đặt cái hiếu thảo lên trên. Như là ở Trung Hoa, ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, mẹ ngài sinh ra ngài mà không có cha, cho nên sau này ngài ngộ đạo ở nơi xứ Tổ Đạo Kính rồi thì ngài lãnh y bát giáo hóa, tức là lập cái hội chùa Quỳnh Mai ở đất Quỳnh Mai đó để giáo hóa. Thì giáo hóa cho tới khi được lục tổ xứng đáng truyền y bát, ngài truyền y bát xong cho lục tổ, ngài liền giao hết chùa và chúng lại cho công chúng quản lý, mà ngài về cất một cái am để nuôi mẹ, tu và nuôi mẹ. Thì như vậy một vị tổ mà còn phải lo nuôi mẹ, vốn là cái người thường. Đó là tôi nói Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Còn một vị thiền sư là sư huynh của ngài Lâm Tế, Tổ Lâm Tế đó, tức là ngài Trần Tôn Túc. Ngài Trần Tôn Túc ngài ngộ đạo ở Tổ Hoàng Bá rồi, mà khi ngộ đạo xong rồi ngài có mẹ già không ai nuôi, cho nên về ngài cất một cái am, ngài đương lấy cỏ mà đang dài để bán lấy tiền nuôi mẹ. Cho nên người đời ở đó họ yêu tên ngài là Trần Bổ Hài, thường tên là Trần Tôn Túc, mà bổ là đan, hài là dép, là dài đó, nghĩa là ngộ đạo tu nhưng mà mẹ già không người nuôi, ngài cũng phải về cất am để mà nuôi mẹ. Thì như vậy thì quý vị thấy, nghĩa là người tu đâu có phải là bỏ, là quên cha quên mẹ. Rồi đó là tôi kể hai vị ở Trung Hoa. Bây giờ tôi kể những vị ở Việt Nam. Ở Việt Nam mà năm nào tôi cũng có nói một lần rồi, là Hòa Thượng Cua. Hòa Thượng Cua mà ở ngoài Bắc thì kêu bằng cái, kêu A-Y-G-R-E-T, ở ngoài kêu con cái, ở trong mình kêu con cua. Mà tại sao kêu Hòa Thượng Cua? Bởi vì ngài mất cha sớm, năm đó ngài 12 tuổi, mẹ ngài thì tảo tần mua gánh bán bưng ra ngoài chợ, mua đồ ở trong xóm gánh ra chợ bán rồi mua đồ về, mẹ con sống hẩm hút. Thì năm này ngài được 12 tuổi, mẹ ngài hôm đó trước khi đi bán thì bà có dặn, mẹ đã có mua sẵn một cái giỏ cua, tức là mấy chục con cua để trong giỏ, để dưới cái ao, đậy nắp lại để dưới ao cho nó sống. Rồi hôm nay mẹ đi chợ bán, con ở nhà lấy cua giả, tức là đông, để rồi nấu canh chua, trưa mẹ về mẹ con mình ăn. Thì ngài nghe thì ngài vâng lời. 12 tuổi mà mẹ đi bán ở nhà nấu cơm, rồi khi tới giờ nấu cơm xong thì ngài mới chạy ra ngoài ao, xách cái giỏ cua lên, Khi sách vỏ cua lên thì ngài dở nắp ra, thấy cua ở chỗ cái này nó sôi cái bọt ra đó, nó từng hộp, ngài nói cua nó khóc, à, nó khóc, sao mà nước mắt nó tuôn từng hộp ra, ngài thấy ngài thương quá, ngài không biết làm sao, nếu mà không có lột để mà đâm á, thì chưa lấy gì nó cắn, thì bị mẹ rầy. Mà giờ lọt đông thì thấy nó khóc đau lòng quá không nở. Cho nên rồi ngài thương cua quá, ngài liền xách cái vật